bao Việt Nam thống nhất mang mặc chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì đạo kia là cùng tôi cho anh đã vàng rằng lời bốc phương vàng ca đón chào Phật giáo Việt Nam.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả, làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển, mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net, tức .net.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam phát thanh từ Paris. Ý Lan xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Sáu, ngày 19 tháng 8 dương lịch 2016, tức ngày 17 tháng 7 âm lịch Bính Thân. Xin mời quý thính giả nghe bản tin sinh hoạt hè 2016 của gia đình Phật tử Việt Nam tại Thừa Thiên Huế qua các trại Hành, Hiếu, Lập Uyển, A Dục, vân vân.
Tường trình sinh hoạt gia đình Phật tử hè 2016 tại Thừa Thiên Huế. Mùa hè đến với bao nhiêu ước vọng của tuổi trẻ Phật giáo Việt Nam, ngưỡng vọng ấy đã hình thành những sinh hoạt truyền thống của gia đình Phật tử như ngày hiếu, ngày hạnh, các khóa huấn luyện và chu niên, các đơn vị gia đình Phật tử, vì đây là thời gian sinh hoạt lý tưởng nhất của các em. Gia đình Phật tử Việt Nam là đứa con chung của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, nên phải nhận chịu theo bao khổ nhục, đàn áp, ngăn cấm đến từ nhà cầm quyền cộng sản, nên gia đình Phật tử Việt Nam sống theo phương trầm, dù bao nhiêu gian khổ, dù gặp nhiều nguy khó, lý tưởng chúng con vẫn tôn thờ để vượt qua mọi chướng duyên. Sau đây là các sinh hoạt trong mùa hè năm nay.
Ngày hạnh của ngành nữ gia đình Phật tử Việt Nam. Như thông lệ hàng năm, ngày hạnh được thể hiện vào dịp vía Đức Quan Thế Âm Bồ Tát 19 tháng 6 âm lịch. Năm nay nhằm ngày 22 tháng 7 năm 2016. Riêng tại Thừa Thiên Huế, với quyết tâm của ban hướng dẫn gia đình Phật tử cùng với uy đức của chư tăng thuộc tu viện Long Quang, ngày hạnh đã được thực hiện để duy trì và phát huy truyền thống của tổ chức. 150 huynh trưởng và đoàn sinh ngành nữ cùng 30 huynh trưởng ngành nam hỗ trợ cho trại hạnh vượt qua những thử thách cam go để có mặt tại đất trại từ sáng tinh mơ. Lễ khai mạc diễn ra vào lúc 8 giờ 30 sáng dưới sự chứng minh của Hòa thượng Thích Minh Thiện, trưởng tử của Cố Hòa thượng Viện trưởng Viện Hóa đạo Thích Như Đạt. Huynh trưởng Nguyễn Văn Đê đại diện ban hướng dẫn gia đình Phật tử Thừa Thiên tuyên đọc quyết định công cử thành phần ban quản trại. Hòa thượng chứng minh ngỏ lời hân hoan trước một ban quản trại nghiêm trang nhưng rất dịu dàng và đầy kinh nghiệm do huynh trưởng Nguyên Tịnh Hoàng Thị Hường làm trại trưởng cùng 9 huynh trưởng phụ tá. 150 trại sinh đại diện cho 20 đơn vị trong toàn tỉnh diễu hành trước quan khách tham dự.
Huấn từ của ban hướng dẫn gia đình Phật tử Thừa Thiên cũng như đạo từ của Hòa thượng chứng minh đã nhắc nhở các em về một quá khứ hào hùng, bi tráng của ngành nữ gia đình Phật tử Việt Nam, mà hình ảnh của các thánh tử đạo huyền tôn nữ Tuyết Hòa, Trần Thị Phước Trị cùng sự hy sinh bảo vệ đạo pháp của Quách Thị Trang, Đào Thị Yến Phi, Lê Thị Tuyết Mai đã làm nên truyền thống vẻ vang của ngành nữ gia đình Phật tử Việt Nam và khuyến khích các em hãy sống xứng đáng theo tinh thần hạnh nguyện của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Lễ bế mạc được Hòa thượng Thích Minh Quang, Chánh Văn phòng Viện Hóa đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất chứng minh, Hòa thượng đã tán dương tinh thần vì đạo pháp, vì lý tưởng gia đình Phật tử mà các em không ngừng thể hiện từ quá khứ đến hôm nay.
ngày hiếu của ngành nam gia đình Phật tử Việt Nam. Ngày hiếu của gia đình Phật tử Việt Nam cũng cùng chung một hoàn cảnh như ngày hạnh của gia đình Phật tử Việt Nam, nghĩa là cùng gánh chịu khổ nạn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất trong hơn 4 thập kỷ qua. Các đơn vị gia đình Phật tử tại các tỉnh thành đều tùy thuận vào sự sinh hoạt của ban đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất tại các địa phương. Tiếc thay, khắp nơi các ban đại diện giáo hội đều bị chính quyền xem như bất hợp pháp, nên gia đình Phật tử cũng sống theo khổ nạn của giáo hội. Vì vậy, ban hướng dẫn tại các tỉnh thành đa số không thể tổ chức được ngày hiếu trọn vẹn cho các em. Năm nay cũng vậy, ngày hiếu lại đến trong niềm hân hoan của các em Oanh Vũ, nhưng một số đơn vị đã bị chính quyền ngăn chặn, như các đơn vị gia đình Phật tử Lăng Cô, Nước Ngọt. Cán bộ đã đến từng nhà vận động phụ huynh không cho con em đến tu viện Long Quang. Các đơn vị Cầu Hai, An Dương, các em đã lên xe nhưng chính quyền buộc lái xe trở lui, không được chở các em đến tham dự ngày hiếu.
Bản thân huynh trưởng Lê Công Cầu, vụ trưởng gia đình Phật tử vụ, bị công an canh gác nhà chặt chẽ, ngăn cấm không được tham gia ngày vui của các em như những năm trước. Điều đáng nói là hai ngày sau trại, trên đường ra tu viện Long Quang, để nắm tư liệu về ngày hiếu cũng như tham dự buổi thính giới hàng tháng, vụ trưởng đã bị công an chặn đường ép xe vào lề, bắt buộc phải trở lui không cho đi. Tuy vậy, với sự tích cực của ban hướng dẫn gia đình Phật tử Thừa Thiên, trại hiếu đã quy tụ được 290 đoàn sinh và 50 huynh trưởng hướng dẫn văn tập về tu viện Long Quang đúng ngày giờ quy định. Đúng 8:30, ban hướng dẫn Thừa Thiên cung thỉnh chư tăng chứng minh cho lễ khai mạc. Hòa thượng Thích Minh Thiện, đại diện chư tăng chủ trì, với sự tham dự của tất cả thành viên ban hướng dẫn Thừa Thiên, ban bảo trợ Thừa Thiên, đại diện đạo tràng tu viện Long Quang cùng quan khách. Nghi thức mở đầu bằng bài ca sen trắng tiếp nối với đoàn ca mầm mang trong tiếng hát ngây thơ nhưng không kém trầm hùng của anh Vũ gia đình Phật tử Việt Nam. Huynh trưởng Văn Đình Tất, đại diện ban hướng dẫn gia đình Phật tử Thừa Thiên, tuyên đọc quyết định công cử thành phần ban quản trại gồm có 14 huynh trưởng.
Các em hớn hở cài lên áo chư tăng và quan khách phù hiệu lưu niệm của trại. Sau đó, nghiêm chỉnh lắng nghe huấn từ của anh Nguyễn Tất Trực, trưởng ban hướng dẫn gia đình Phật tử Thừa Thiên, và đạo từ của Hòa thượng Chứng Minh Thích Minh Thiện, nhắc nhở các em về hiếu hạnh của chim Oanh Vũ, cũng như hiếu hạnh của Đức Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Mong các em sống đúng với tinh thần Oanh Vũ là ngoan, mà các em đã phát nguyện khi đeo hoa sen trắng trên màu áo lam tinh khiết của mình. Sau lễ khai mạc, ban quản trại hướng dẫn Hòa thượng Chứng Minh, ban hướng dẫn gia đình Phật tử cùng quan khách thăm trại và thắp nhang tưởng niệm cố đại lão Hòa thượng Thích Như Đạt, viện trưởng Viện Hóa Đạo, trước bảo đình của ngài. Lễ bế mạc được Hòa thượng Thích Minh Quang, chánh văn phòng Viện Hóa Đạo, trú trì tu viện Long Quang chứng minh, với sự chủ trì của đại diện ban hướng dẫn gia đình Phật tử Thừa Thiên. Các anh chị cùng các em đã nắm tay hát dây thân ái chia tay và không quên hẹn ngày gặp lại.
Khóa huấn luyện nhân dịp hè 2016, các thế hệ thanh thiếu nhi phải có những sinh hoạt tâm linh để củng cố một nền đạo đức dân tộc đã bị xói mòn. Thế nhưng, gia đình Phật tử Việt Nam không thể phát huy mục tiêu của mình qua 75 năm tồn tại, không được hội họp, không được sinh hoạt cộng đồng, không được tự do tìm kiếm thông tin, không có tự do ngôn luận như hiến pháp quy định. Trước tình thế ấy, lời dạy của Đức Đệ Tam Tăng Thống Thích Đôn Hậu, khi Ngài căn dặn họ không cho tập trung đông người, thì mình tập trung ít người, cứ mỗi nơi một ít, ắt trở thành đông. Phương châm ấy đã làm kim chỉ nam cho sinh hoạt gia đình Phật tử Việt Nam, nhất là vấn đề huấn luyện thế hệ kế thừa.
Tại các địa phương, do thực tế xã hội, nên các ban hướng dẫn địa phương đã tìm cách cho các em huấn luyện theo cách thức hàm thụ. Các em phải tự mình trau dồi theo tinh thần hàng đội tự trị. Các anh chị huấn luyện viên chỉ đóng vai trò người hướng dẫn để đưa các em vào nề nếp qua các bài khảo sát, các buổi viếng thăm và trao đổi thực tế. Ngoài ra, một số đơn vị cũng tổ chức tu học theo tinh thần tham vấn với các huynh trưởng đàn anh, đàn chị tại địa phương mình, sau đó làm bài thực hành để các ban hướng dẫn thẩm định kết quả.
Tại Thừa Thiên Huế, Liên Trại Lộc Uyển, A Dục của Tả Ngạn Nội Thành Huế, trại được tổ chức tại Chùa Vạn Phú dưới sự bảo trợ của Đại Đức Chú Trì Thích Chánh Tịnh và Ban Hộ Tự Chùa Vạn Phú cùng với Ban Bảo Trợ Gia Đình Phật Tử Vạn Phú. Lễ khai mạc trại được khai diễn vào ngày 17 tháng 7 năm 2016 với một ban quản trại hùng hậu của 14 huynh trưởng. do huynh trưởng Nhật Sái Hồ Văn Vui làm trại trưởng. Sau 3 tuần tích cực học tập, chiều 31 tháng 7 năm 2016, các em xúc động làm lễ phát nguyện dưới sự chứng minh của Đại Đức Chú Trì và sự chứng chi của đại diện Ban Hướng dẫn Thừa Thiên, Ban đại diện gia đình Phật tử quận Tà Ngạn Nội Thành cùng chư vị trong khuôn hội Vạn Phú và đại diện Ban bảo trợ gia đình Phật tử địa phương. 22 trại sinh tham dự trại Lộc Uyển, kết khóa có 20 trên 22 trại sinh trúng cách. Thủ khoa Quảng Hiền, Nguyễn Thị Diệu, gia đình Phật tử Triều Sơn Tây, giải nhất Nhuận Đạo, Lê Thị Diệu Trinh, gia đình Phật tử Triều Sơn Tây, giải nhì Nguyên Phước, Phan Thị Phương Như, gia đình Phật tử Vạn Phú.
12 trại sinh tham dự trại Á Dục, kết khóa có 12 trên 12 trại sinh trúng cách. Thủ khoa Tâm Tín, Lê Đắc Tâm, gia đình Phật tử Xuân An, giải nhất Quảng Hướng, Phan Văn Khuynh, gia đình Phật tử Vân Quật Thượng, giải nhì Nguyên Cát, Hoàn Văn Minh Tâm, gia đình Phật tử Vạn Phú. Lời hát Gan thép ta giơ tay đừng buồn nói lên những lưu luyến, những hoài bão mà ban quán trại và toàn thể trại sinh trao cho nhau trước khi trở về trú xứ. Với những ngày trại tươi đẹp của tuổi trẻ Phật giáo Việt Nam, dù phải thường xuyên đối mặt với những khó khăn, hăm dọa, nguy khốn. Liên trại Lộc Uyển và Á Dục huyện Phú Lộc. Song hành với liên trại Á Dục Lộc Uyển của Tả Ngạn Nội Thành, liên trại Á Dục Lộc Uyển của huyện Phú Lộc được thực hiện cùng thời gian và cùng cách thức tu học ngắn ngày. Trại được khai diễn tại niệm Phật đường Nước Ngọt dưới sự chỉ đạo và đôn đốc của Ban Hướng dẫn Gia đình Phật tử Thừa Thiên cùng sự đóng góp tích cực của Ban Hướng dẫn Gia đình Phật tử huyện Phú Lộc và Ban Huynh trưởng Gia đình Phật tử sở tại. Mùa Vu Lan sắp đến, Ban Hướng dẫn Trung ương Gia đình Phật tử Việt Nam xin kính cẩn dâng lên chư tôn đức lời khánh chúc từ tứ Phật lịch 2016, pháp thể kinh an, chúng sinh dị độ.
Tuần trước, quý khán giả đã nghe phần 1 ký giả Hồng Phúc phỏng vấn cư sĩ Võ Văn Ái trong chương trình Thế giới ngày nay của Đài Phát thanh Việt Nam tại thành phố Oklahoma City, tiểu bang Oklahoma, Hoa Kỳ, về đại lễ Vu Lan báo hiếu. Hôm nay, xin mời quý vị nghe tiếp phần 2 cuộc phỏng vấn này.
Bồ Tát Địa Tạng cũng hay thường nhắc nhở trong quần chúng Việt Nam. Thì Ngài Địa Tạng thì chúng ta biết rằng đấy là cái vị Bồ Tát đã nói rằng bao lâu còn một người ở trong địa ngục thì tôi thề không thành Phật. Tức là Ngài ở lại trong địa ngục cùng với những người bị đau khổ, bị hành hạ để cứu độ cho họ. Cho đến khi nào không còn ai hết ở trong địa ngục thì lúc đó Ngài mới thề là mình sẽ thành Phật. Đấy đây là Bồ Tát Địa Tạng. Nhưng mà đối với chúng ta thì cái địa ngục không phải là chết đi thì mới xuống cái cõi địa ngục như là người ta thường hiểu, tức là vào cái cõi âm đấy, không phải đâu. Địa ngục đối với chúng ta thấy rất rõ, như Việt Nam trong 60 năm qua chiến tranh và chế độ độc tài toàn trị cộng sản, nó là cái địa ngục. Bây giờ mình có quyền, có cái miệng mà mình không có quyền ăn nói, có cái hai chân mà không có quyền đi lại, rồi cũng không quyền phát ngôn, chúng ta không có bất cứ tự do gì cả. Và nhất là những cái năm tháng mà những quân kháng chiến Việt Nam Cộng Hòa mà bị nằm trong các trại cải tạo đó, thì cái còi sống ở trong cái trại cải tạo có thể nói nó là địa ngục chứ gì nữa. Thì chính cái tinh thần của Ngài Địa Tạng nó dạy cho người Phật tử là phải biến mình thành Bồ Tát Địa Tạng, để mà ở những cái nơi nào mà quần chúng bà con của mình bị hành hạ, bị áp bức, thì chúng ta phải tìm cách giải phóng cho họ. Thì đấy là hình ảnh Bồ Tát. Thì người Phật tử họ hướng tới một vị Bồ Tát thì tức là họ kêu gọi một cái tha lực, và họ biến họ, biến cái tha lực đó trở thành một cái sức mạnh hành động và giải nguy cho những cái người đang bị đau khổ. Đấy, thì có những người ví dụ họ không có tin tưởng vào mình, họ nói ồ tôi là con người tầm thường, tôi đâu có phải là một thiên tài, tôi đâu có ăn học gì đâu, vân vân. Thì họ không có cái lòng tự tin vào mình nữa. Thì trong kinh Pháp Hoa cũng có một vị Bồ Tát gọi là vị Bồ Tát Thường Bất Khinh. Thì cái Bồ Tát Thường Bất Khinh này trong bộ kinh Pháp Hoa thì ngài gặp bất cứ ai ở trên đường thì ngài cúi xuống lạy tận đất và nói rằng ngài là một vị Phật sẽ thật. Thì có nhiều khi những người họ nghe cũng bực mình, họ cũng đá, họ đấm ngài luôn, nhưng mà ngài quyết chí cứ đi đâu cũng quỳ lại mọi người và nói rằng ngài là một vị Phật sẽ thật, tức là đem lại cái lòng tin cho con người biết rằng mình có thể thành Phật và mình có thể giải thoát giác ngộ, chứ không phải mình là một người tầm thường sống trong cái tự ti mặc cảm như cái xã hội đang cho vào đầu óc của mình. Thì đấy, những cái hình ảnh Bồ Tát như vậy có nhiều lắm ở trong cái kinh Pháp Hoa, và cái đó nó đi vào trong cái dòng gọi là tha lực. Chúng ta cầu cạnh tới một cái tha lực khác mạnh mẽ hơn chúng ta để đỡ đần cho chúng ta trong cái việc tu học và giác ngộ. Thì đấy là cái mà nói rằng cầu thì có được hay không, tu thì như thế nào. Thì đấy là cái thiền kiến mà tôi xin trình bày theo cái giáo nghĩa của đạo Phật.
Dạ, thưa giáo sư, trong cái dịp lễ Vu Lan á, thì ngoài cái việc mà thí thực cho cô hồn á, thì người ta thường đốt vàng mã cho cái người ở dưới âm phủ. Thưa giáo sư, đây là một nghi thức trong cái lễ nghi của Phật giáo hay đây chỉ là do cái mê tín dị đoan mà phát ra, thưa giáo sư?
Trước khi đề cập cái này, tôi muốn nhắc lại thêm một cái ý nghĩ mà nó liên quan tới cái câu hỏi trước đây là vấn đề bố thí đó. Thì dĩ nhiên là cái bố thí là rất quan trọng ở trong đạo Phật. Ở trong đạo Phật đó, thì bố thí luôn luôn kêu gọi cái lòng từ bi, bởi vì do lòng từ bi mà mình phải thương người. Và khi mình thương người, nếu người bị hoạn nạn thì mình phải giúp đỡ họ. Thì trong cái đạo Phật, cái bố thí nó không phải chỉ có cho thuốc men, cho tiền bạc, cho áo quần không mà thôi. Thì cái đó trong đạo Phật gọi là tài thí. Mà ngoài cái tài thí đó thì lại còn có cái pháp thí đó, tức là những cái người đang sống trong cái niềm có thể nói rằng là không còn tin tưởng vào mình nữa, và sống trong sự sợ hãi, sống trong những cái điều mà nó làm cho con người bất an. Thì trong trường hợp đó, người Phật tử phải bố thí, ngoài cái tài thí phải bố thí về pháp thí, tức là bố thí về cái chân lý, về cái con đường đưa tới giác ngộ, con đường đưa tới phá bỏ vô minh và dẹp bỏ tất cả những cái bất công xã hội. Thì cái đó gọi là pháp thí. Tức là vì vậy mà đạo Phật trong cái việc truyền giáo đó, tức là đưa tới một cái phương pháp làm như thế nào người ta có thể thoát khỏi những cái đau khổ trong trần thế, từ tinh thần đến vật chất hay là vấn đề giác ngộ. Nhưng mà ngoài cái pháp thí thứ hai đó, trong đạo Phật còn có cái vô úy thí. Vô ý thí tức là mình tặng cho người khác một cái sự không sợ hãi. Tôi nghĩ rằng cái hiện trạng của Việt Nam ngày nay, sở dĩ mà nó dẫm chân tại chỗ như vậy và cả dân tộc điêu linh như vậy, vì một cái chế độ độc tài toàn trị ngoại lai là chế độ Marxist Cộng sản. Thì chính cái chế độ đó nó làm cho con người quá sợ hãi. Vậy cái con người quá sợ hãi thì họ không có dám phản ứng. Bởi nếu phản ứng cái thì nó bắt tù, phản ứng cái thì nó giết. Cho chỉ vì vậy, sống trong cái khung cảnh của chế độ độc tài toàn trị tại Việt Nam đó, con người vì sợ hãi mà không làm được gì cả. Mặc dù họ biết ai đúng, ai sai, chế độ đó có phải là chế độ vì dân hay là giết dân hay không, họ biết hết. Biết nhưng mà không dám làm. Không dám làm là bởi vì họ sợ hãi. Thì chính cái người Phật tử ở trong cái bố thí của đạo Phật phải đem lại cái vô úy thí cho những cái người khác để họ tin tưởng vào mình và dám đứng lên để thay đổi cái thời cơ từ cái sự nô lệ sang cái vấn đề giải phóng, từ cái sự đau đớn sang đến hạnh phúc. Thì cái vô úy thí hết sức là quan trọng. Chúng ta đã có một cái hình ảnh vô úy thí vô cùng vĩ đại vào ngày 11 tháng 6 năm 1963, khi Bồ Tát Thích Quảng Đức tự thiêu. Chính cái ngọn lửa tự thiêu của ngài Quảng Đức đó nó khác với cái hình ảnh của những cái người cầm súng, cầm lựu đạn, cầm gươm, cầm giáo đánh giết người ta để giải quyết cái vấn đề. Ngài giải quyết vấn đề bằng lòng từ bi, tức là bằng cái cuộc thắp lên một ngọn đuốc để thức tỉnh tất cả Phật tử cũng như những người không Phật tử, thức tỉnh ngay cả những người đang đàn áp mình. Thì chính cái ngọn lửa của Bồ Tát Quảng Đức vào năm 1963 đó là vô úy thí ở trong Phật giáo. Thành cái vấn đề bố thí công đức nó có rất là lớn ở trong Phật giáo, chứ không phải là nó vô ích đâu. Thì đấy là tôi muốn thêm vào trước cái câu hỏi lúc nãy. Về cái việc mà anh vừa hỏi về cái vấn đề mà đốt vàng mã đó, thì tôi có thể khẳng định ngay từ khắc cái việc này là thuần túy mê tín dị đoan. Và cái mê tín dị đoan này thì nó từ Trung Quốc đưa sang Việt Nam của chúng ta, chứ trong giáo lý đạo Phật thì tuyệt đối không bao giờ có cái lệ mà đốt vàng mã như thế này. Cũng như nhà chúng ta thay vì cúng một chiếc xe Mercedes cho ông bà thì chúng ta làm chiếc xe Mercedes bằng giấy, bằng tre rồi nó đốt lên, thì chúng ta tưởng rằng ông bà chúng ta sẽ có Mercedes ở dưới địa ngục mà chạy băng băng, trong khi thì địa ngục nó hành hạ như vậy thì làm sao mà chạy băng băng. Cũng giống như chúng ta tặng một chiếc xe Mercedes cho một người ở trong trại cải tạo thì làm sao mà người trong trại cải tạo có thể sử dụng được chiếc xe Mercedes. Đây là vấn đề thuần túy mê tín dị đoan. Mà trong cái phong trào, trong cái phong trào chấn hưng Phật giáo Việt Nam bắt đầu từ năm 1922 trở đi đó, thì trong tất cả các báo chí Nam cho tới Bắc đều luôn luôn đánh mạnh vào cái tục lễ vàng mã làm cái mê tín dị đoan và chống lại cái giáo lý trí tuệ của đạo Phật. Thì đây chúng ta phải xem như là một cái lễ hết sức là mê tín, chứ nó cũng phải là của đạo Phật.
Thưa giáo sư, cuộc sống của con người thì càng ngày càng phải đối diện với những cái nỗi bất hạnh và sự khổ đau. Khắp mặt địa cầu thì khói lửa chiến tranh không lúc nào ngưng cả, rồi nghèo đói, rồi bệnh tật. Thưa giáo sư, phải chăng tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng đã không tìm được một cái con đường giải thoát cái sự khổ đau cho nhân loại, thưa giáo sư?
Dạ, thưa anh Hồng Phúc, thực ra thì các tôn giáo khác thì tôi không có nắm vững lắm, nhưng mà đối với Phật giáo đó thì tôi nghĩ rằng nói rằng Phật giáo đã không tìm được con đường giải thoát khổ đau cho nhân loại đó thì có lẽ không đúng lắm, bởi vì cái phương pháp mà Đức Phật đã tìm ra sau 6 năm khổ hạnh rồi 49 ngày đại định ở dưới cây Bồ Đề thì Ngài đã tìm ra chân lý. Chân lý đây là cái chân lý nói về cái sự diệt khổ. Trong đạo Phật hết sức là quan trọng là cái vấn nói vấn đề khổ. Khổ thì thực ra chữ khổ đó nó không diệt được cái tiếng Phạn của chữ Dukkha. Dukkha là khổ, thì cái giáo lý căn bản của đạo Phật trong bất cứ truyền thống hay tông phái nào trong Phật giáo thì đều tin vào cái giáo lý giác ngộ của Tứ Diệu Đế. Tức là cái phương pháp mà Đức Phật đã tìm ra như một chân lý để diệt khổ. Thứ nhất là khổ. Khổ đây không phải là cái chuyện cái con lừa nó quay quanh cái cối xay suốt 24 tiếng đồng hồ đâu. Mà cái khổ là cái con lừa nó không biết rằng cái việc nó đi quanh cối xay 24 tiếng đồng hồ là khổ. Vì chính nó không biết cái việc khổ như vậy mà nó không tìm ra cái cách diệt khổ. Trái lại Đức Phật thì Ngài đã tìm ra được cái khổ của nhân sinh. Và cái thứ hai là cái nguyên nhân đem lại những cái đau khổ đó. Và cái thứ ba là cái con đường diệt những cái nguyên nhân gây ra đau khổ cho con người. Và cái thứ tư, Tứ Diệu Đế là cái thứ tư đó, là cái con đường đạo, tức là con đường giải thoát giác ngộ. Đạt được cái con đường giải thoát giác ngộ, tức là đạt được cái vị Phật đó, thì trong chúng ta chấm dứt tất cả những cái đường sinh tử trầm luân luân hồi, và chúng ta trở thành ra một cái gì có thể nói là nó không còn ở trong cái cõi đời khổ đau như chúng ta hiện có. Thì cái giáo lý Tứ Diệu Đế mà Đức Phật đã thuyết giảng lần đầu tiên gọi là chuyển pháp luân tại thần Ba La Nại ở bên Ấn Độ đó, cho năm vị trước kia đã đi tu theo với Ngài, nhưng mà sau này thấy Ngài là không có chịu tu khổ hạnh cho nên họ bất bình, họ bỏ Ngài, họ đi. Thì khi Đức Phật đã tìm ra được cái chân lý Tứ Diệu Đế đó thì Ngài đi tìm lại năm người Kiều Trần Như để mà giảng cho họ cái bài thuyết pháp đầu tiên gọi là chuyển pháp luân về Tứ Diệu Đế. Và Tứ Diệu Đế muốn có thể giải quyết được vấn đề khổ thì phải thực hiện cái gọi là bát chánh đạo, tức là 8 con đường đúng đắn từ tư tưởng đến ăn nói đến mọi sự, thì quan trọng nhất ở trong Phật giáo để có thể giải quyết được vấn đề của thế gian này, tức là giải quyết vấn đề khổ, vấn đề đàn áp bất công, tất cả những vấn đề làm cho con người không còn vui thú hay là hạnh phúc, thì cái đó phải thực hiện tứ diệu đế và bát chánh đạo. Thì bây giờ vấn đề ở đây không phải là Phật giáo không tìm ra được một con đường giải thoát giác ngộ, mà người theo Phật giáo đã không thực hiện những cái lời Phật chỉ dạy, cái phương pháp diệt khổ, tức là tứ diệu đế và bát chánh đạo. Thì nếu ta có trách thì ta trách cái người theo Phật, chứ không thể là trách cái bản chất của Phật giáo. Bởi vì Đức Phật là một cái hình ảnh biểu tượng cho cái sự giải thoát giác ngộ, và Ngài đã đạt được cái quả vị Phật, tức là không còn sống trong cái dòng sinh tử, không còn sống trong cái cõi trầm luân, và không còn sống trong cái sự ngu muội dốt nát, làm khổ cho mình cũng như làm khổ cho người khác. Thì tôi thấy rằng cái phương pháp mà trị liệu vô minh và giải thoát giác ngộ đó, thì cái hành giả là người theo đạo Phật phải thực hiện. Mà nếu họ không thực hiện thì hiển nhiên nó giống hệt như là chúng ta bị ốm mà đến gặp bác sĩ, rồi bác sĩ cho một toa thuốc rồi chúng ta không dùng. Thì không phải là cái ông bác sĩ không biết cho thuốc, không biết cho thần dược, mà vì cái người bệnh không chịu uống thuốc. Cho nên vì vậy tôi nghĩ rằng cái vấn đề con người đó, nó tùy theo cái tôn giáo nào mình tin, mình để thực hiện cái giáo lý của cái tôn giáo của mình. Và trong cái trường hợp đạo Phật thì tôi thấy là một cái trường hợp hết sức là hy hữu, là bởi vì nó đưa ra một con đường giải thoát giác ngộ hết sức là minh bạch, và chỉ cần chúng ta thực hiện thì chúng ta có thể thành công, cũng như là chúng ta chấp nhận một cái toa thuốc của một vị lương y thì chúng ta sẽ hết bệnh. Đau đầu quá mà người ta đưa một cái viên aspirin thì bảo không, tôi không cần aspirin. Hay là đưa một cái chai dầu nhịn trên đường thì chúng ta để khoác đi và nó hôi quá, tôi không bôi lên đầu, thì làm sao mà chúng ta có thể hết nhức đầu được. Thì quan điểm của tôi có nghĩa là người Phật tử phải thực hiện những cái phương pháp diệt khổ, diệt vô minh mà Đức Phật đã bày ra cách đây gần 3.000 năm.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn giáo sư Võ Văn Ái từ Paris đã dành thời giờ quý báu để trả lời cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay.
Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào, lời mẹ đêm trăng ta soi bóng mẹ yêu. Lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu, tình mẹ yêu mến như làn gió đùa mặt hồ, lời ru mong mát em như sao dịu dần dần. Chiều cuối cùng tiếng hát trẻ thơ, thương con thao thức bao đêm chiều, con đã yêu dần mẹ yêu vui sướng biết bao, thương con khuya sớm bao tháng con tới ngày lớn khôn, dù cho mưa gió không quan tận gầy mẹ, một sương anh nắng cho bà.
Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ sáu tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật giáo Việt Nam thống nhất mang mang chung từ nay một lòng chung.